Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Ngày hôm nay tôi thử bắt đầu làm việc theo cái thời khắc biểu mới, thử coi nó ra làm sao. Mấy lúc này thì tôi thức dậy 2-3 giờ khuya, 4-5 giờ sáng để làm cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa này. Gần đây thì cái giấc ngủ của tôi nó thất thường, tuổi lớn là nó khác, có khi mới 1-2 giờ thức thì đâu có ai thức dậy phụ với mình được. Rồi nếu mà giờ đó không có ai phụ thì mình làm mình cũng không được. Rồi nếu mà để trễ nữa đó, 3-4 giờ sáng đó, thì biết đâu là mình lại không khỏe, rồi mình làm không được. Có người giúp được việc xung quanh đó thì mình làm không được. Cho nên là mỗi năm, mỗi tháng, từng thời kỳ cái cơ thể của mình nó cũng giống như là sự chuyển biến của vũ trụ, của đất trời vậy, nó khác. Cho nên lần này cũng chiều theo cái thân thể, sự chuyển biến của thân thể, của ngày tháng. Cho nên là bây giờ đây là làm việc ban ngày thử. Bữa nay là bữa đầu tiên. Bây giờ là 10:15. 10:15, ngày 27 tháng 12 năm 2011. Nhằm ngày mùng 3 tháng Chạp năm Tân Mão. Chúng ta nghiên cứu cái đối tượng tham thiền là có cái đầu đề là cửa tâm quên cài. Cửa tâm là cánh cửa. Mình ví cái tâm mình như là cái nhà, như là cái cửa. Cái nhà có cái cửa, và cái cửa là quên cài. Nhà có cửa mà cửa quên cài thì đạo tặc hay là gió mái rồi đó, gió nó muốn thổi luồn tuôn vô lúc nào cũng được. Đạo tặc thì nó muốn vào ra lúc nào cũng được, nếu mà quên cài cái cửa tâm. Thì hôm nay ta nói về cái đầu đề là nó có cái nhan đề của cái bài thơ là cửa tâm quên cài. Cái này nó cũng không có gì sâu sắc lắm. Tuy nhiên là học đạo Phật thật ra cũng không có gì sâu sắc lắm. Cho nên những cái chuyện bình thường mà nếu mà mình có để tâm, mình có một ít chánh niệm, một ít thiền định, thì mọi việc đều là gặp đạo Phật hết. Trong hàng ngày mình có thể gặp đạo Phật hết, có thể sống trong đạo Phật được hết, chứ không phải đợi cái gì sâu xa là cao siêu gì ghê gớm lắm. Thì ở đây thì để nhắc rằng là mình phải nên cái tâm của mình coi nó như là cái nhà vậy. Mà cái nhà thì nên cửa đóng then cài thì mới giữ gìn được đạo tặc, mới giữ gìn được những cái luồng gió bốn phía tám phương nó thổi tạt vào. Bởi vì trong đạo Phật nó có cái từ bát phong, tu tập thế nào mình giữ gìn thế nào mà để cho tám cái thứ gió nó không thổi vào một cách tự tại theo ngọn gió. Ở trần gian nó thường thường là nó có là kinh điển thì chia ra nó có tám thứ gió gọi là bát phong. Nó là lợi, suy, hủy, dự, cơ, sinh, khổ, lạc. Bát phong là tám thứ gió. Lợi là những cái điều có lợi lộc cho mình, đó là một ngọn gió. Suy là những cái điều mà nó có tác hại, nó làm cho mình bất lợi, bị thiệt thòi cái gì đó, mất mát cái gì đó, gọi là ngọn gió suy. Làm ăn thất thoát, những cái chuyện rủi ro không may nó xảy đến, thì đó là cái ngọn gió thứ hai, là gọi là suy. Rồi thứ ba là hủy. Hủy là gặp những cái đối tượng nào đó không vui, không đẹp, người ta quỷ nhục mình, người ta nặng nề mắng nhiếc mình, làm cho mình bất bình, bất mãn, bất nhĩ. Đó là cái luồng gió cái mà hủy. Luồng gió thứ tư gọi là dự. Dự là người ta tân bốc, người ta đưa mình lên. Tân bốc thiệt cũng có khi người ta tân bốc giả vì quyền lợi của họ, họ gọi là lùa nịnh, người ta đưa mình lên. Mà sự thật mình không có ngon lành mà người ta vẫn đưa mình lên được, để cho mình thích ý, mình vừa lòng, để mình đáp ứng cái yêu cầu gì của người ta nhờ cậy đó. Thế thì đó gọi là cái ngọn gió dữ. Ngọn gió thứ năm là cơ. Cơ là cơ hềm, là ai đó người ta nói, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta nói không tốt cho mình, rồi mình nghe rồi mình buồn. Đó là một ngọn gió cơ, cơ hềm. Ngọn gió thứ sáu là xưng. Xưng là ta xưng dương, ta xưng tụng, ta tán thán mình. Thiệt cũng có, mà dụng ý không lành cũng có. Cho nên ta xưng tụng, ta tán thán cũng phải để ý coi cho mình có thật, thật tài, thật đức, thật giỏi giang hay không. Nếu mình không thật tài, không thật đức, không giỏi giang mà người ta xưng tán, người ta khen ngợi là cũng coi chừng đó. Coi chừng mình bị sự dụng ý nào đó của người ta đó, mình không biết, chưa hẳn là tốt. Cái ngọn gió thứ bảy là gọi là khổ. Khổ là những điều nó làm cho mình bất bình, bất mãn, bất nhĩ, đau thương, buồn phiền. Ngọn gió thứ tám là lạc. Lạc là nó làm cho mình vừa lòng, thích ý, vui vẻ, hoan hỷ. Thế thì ở đời ai cũng bị tám cái ngọn gió. Sao ngọn gió đó nó thường thổi. Thường thổi mà nếu cái nhà của mình mà như nói đó, như vừa nói đó, nếu cái nhà mình mà mình quên cài cái cửa tâm của mình thì giống như cái nhà mà không cài cửa đó, thì tám cái gió nó thổi luồn tuôn thế nào nó cũng thổi được hết đó, thì cái nhà của mình ở không có yên ổn đâu. Nếu mình để cho lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc nó thổi tự tại tự do, nó muốn vô ra lúc nào cũng được, phía nào cũng thổi được thì mình không ổn. Đó là ví như cái cửa tâm của mình quên cài, cái nhà mình quên đóng cửa. Do vậy mà đạo Phật dạy phải có thường xuyên, phải để ý, phải học tập, phải giữ gìn cái tâm của mình. Bởi vì con người của mình đó, con người của mình đó là cái thân của mình đây là nó kết hợp bởi năm cái thành phần, năm cái yếu tố, năm thành phần, năm chất liệu. Nói chất liệu là nó không đúng, bởi vì thí dụ như cái thân của quẩn này thì sắc quẩn là nó có chất liệu, chứ còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nó không có chất liệu. Thành nó là nó năm cái thành phần. Cho nên cái thân của mình đó thì để ý học Phật là quan trọng lắm đó, là cái thân ngũ quẩn của mình. Thân ngũ quẩn của mình nó có hai phần, một phần thì thuộc về vật chất gọi là sắc quẩn, còn một phần gọi là tâm hay là tinh thần, tức là cái thức quẩn. Tôi xin nhắc với Phật tử gần xa, tôi nhắc với tăng ni trẻ để ý học á, đừng có đòi hỏi cái gì đâu sâu xa cao siêu ghê gớm là khó hiểu đâu, mà ban đầu là phải để ý, ngay lúc ban đầu phải để ý học về ngũ quẩn thân cho thật kỹ. Nhiều người có hỏi tôi rằng là mới bắt đầu tu đạo Phật là phải tu sao, tu cái gì, tu bằng cách nào. Thì nói rằng khó thì không khó, mà nói rằng dễ cũng không dễ. Là nếu mà thật sự mà chịu tu học là phải học cái ngũ quẩn đó là quan trọng lắm đó. Học ngay cái tự thân mình nè. Sắc quẩn là cái phần vật chất. Thân gọi là cái thân đó thì nó gồm có ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. Ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận. Lục phủ thì đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tâm, tiêu và can, phế, trường, vị, vân vân. Thì đó là cái phần sắc quẩn đó, tức là cái phần vật chất cấu tạo. Còn một phần nữa là thức tâm. Chữ thức tức là tâm, mà tâm cũng tức là thức. Chữ tâm trong kinh này có khi gọi nó là tâm, mà có khi gọi nó là ý, có khi gọi nó là thức. Đừng có câu ngành nệ cái đó. Trong kinh ta chia ra, khi nói về thể thì ta gọi là tâm, mà nói về dụng thì người ta gọi nó là ý, cũng gọi nó là thức. Thành ra khi nào gọi nó là tâm là đứng về mặt thể tánh, bởi vì cái tâm mà nó không phải là vật chất, mà nó không thể không có cái đó. Vậy thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái mà không ai thấy, không ai nghe, không ngửi được, không nếm được, không biết được, Vậy mà không có cái đó là không phải là con người, không thành con người được. Cho nên là tâm hỏi cái gì chỉ không được, nhưng mà vẫn có cái tâm, cái phần đó đó. Tôi gọi là hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp. Nó là cái pháp chỉ có tác dụng, nó là cái pháp mà con người ai cũng phải có thọ dụng, và con người ai cũng phải có nó mới có cái hiểu biết, cái sở tri. Cho nên là từ xưa cũng có nhiều cái triết học, nhiều môn triết học khác nhau, là bàn luận tâm là thế này, tâm là thế kia, có tâm không có tâm, vật chất chỉ có vật chất mà không có tâm. Có người thì nói chỉ có tâm mà không có vật chất thì mà cái đó không cần bàn nữa đâu. Học Phật mà đi sâu vào đạo Phật rồi cái đó không cần bàn. Mà đạo Phật gọi là ngũ uẩn thân, mà trong thân ngũ uẩn này là nó có hai phần, một là phần vật chất cấu tạo, tôi gọi đó là sắc uẩn, hai là cái phần mà không phải vật chất cấu tạo mà những phần người ta có thể gọi đó là tinh thần, hoặc là cũng có thể người ta gọi nó là tâm linh gì gì đó không cần thiết. Nhưng mà không có cái đó là không được, không có cái đó là con người không có thể sống, không có mạng sống, con người không có hiểu biết. Cho nên là cái bước đầu mà học Phật đó là phải để ý và học ngũ uẩn cho thiệt kỹ. Trong cái giáo lý mà Đức Phật phát minh ra, khi mà thành Phật rồi mà phát minh ra đó, thì là Đức Phật cũng là dập ra cái ngũ uẩn là quan trọng dữ lắm đó. Trong cái giáo lý Tứ Đế, học giáo lý Tứ Đế mà thành thục, mà thành một cái nền chất học tu tập để giải thoát cho con người, nó cũng dựa trên cái cơ sở ngũ uẩn thân mà học đó. Từ ngũ uẩn thân mà nó có ra các cái thứ khổ, và rồi cũng từ ngũ uẩn thân này mà khéo sử dụng nó thì nó diệt các cái thứ khổ để có được an vui, để được có niết bàn, cũng từ ngũ uẩn thân. Mà nếu mình không biết tu tập, không có học Phật á, thì cũng từ ngũ uẩn thân này nó làm ra có 11 cái thứ khổ của giáo lý Tứ Đế. Do vậy cho nên là nói cửa tâm huynh cài này đây là muốn nói tới cái thân ngũ uẩn. Bởi vì thân ngũ uẩn thì nó có cái phần sắc, vật chất và phần tâm. Sắc và tâm hợp lại gọi là ngũ uẩn thân. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Có nghĩa là tâm á, ví nó như là cái chàng họa sĩ, như chàng thợ vẽ, nó vẽ hết cả ngũ ấm, nó vẽ hết cả thế gian. Bởi vì nếu mà không có tâm thì ai mà nhận thức, ai mà nhận thức núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, các vật đó nó có, dù nó có ra, nhưng mà nếu mà không có cái tâm của con người mà để nhận thức thì nó chẳng có với ai cả. Do vậy mà tâm và thân không thể nào tách rời bỏ riêng ra được. Phủ nhận tâm không được, phủ nhận thân cũng không được, mà đạo Phật hai cái đó gộp lại gọi là ngũ uẩn. Ấy thế mà Thế mà nếu mà mình quên cài cái cửa tâm đó thì nó sinh ra phiền não vô minh, nó đau khổ tràn ngập. Cho nên là cái bài thơ cửa tâm quên cài đó nó có bài thơ như thế này: nộ khí tham si tự khổ thân. Đây muốn nhắc nhở rằng là con người của mình đó là ngũ quẩn thân kết hợp vậy đó, nó nếu mà để cho nó bình yên đó, nó thanh tịnh với cái tự thể trong sáng của nó đó thì mình không có đau khổ đâu. Không phải ai có thân là có đau khổ đâu. Bằng cớ là con người ai cũng khổ, khổ tràn ngập. Nhưng mà nếu mà phát hiện ra được, bồi dưỡng cho được cái trí tuệ, rồi sống với, trở về với cái tâm thanh tịnh của cái tâm thanh tịnh của mình á, thì cái khổ đau nó tự mất. Khổ đau nó tự mất. Chứ không phải hễ có con người thì ai cũng phải khổ, không phải vậy. Không biết học, không biết tu tập, không biết cách hóa giải thì đương nhiên là có thân là có khổ. Lão Tử nói ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà hoạn chi hữu. Ta có cái khổ, ta có cái đại khổ, có cái khổ lớn là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta không có khổ. Cái câu mà của Lão Tử nói thì dựa vào trên cái hiện tượng ngũ ấp thân này là đúng. Dựa vào cái thân ngũ ấp, dựa vào hiện tượng cụ thể một con người ở trong cõi đời này là cái câu đó là đúng. Thể có thân là có khổ, không thân thì không có khổ, mà hễ có thân là có khổ, cái đó là đúng. Đúng nhưng mà cái đó không có chân lý, chưa phải chân lý. Thấy được một phần nào của chân lý chứ chưa phải chân lý. Mà học đạo Phật mới thấy được cái đó. Cái khổ đó là nộ khí tham si tự khổ thân, là do con người có cái nộ khí. Nộ khí tức là cái sân, cái tính nóng nảy, dữ dằn, giận dữ. Mà thơ này gọi là nộ khí đó. Sinh do gọi là quyết khí chi nộ bất khả hữu, lễ nghĩa chi nộ bất khả vô. Tiểu vọng giả quyết khí chi nộ, đại vọng giả hữu lễ nghĩa chi nộ giả. Nhà Nho cũng nhận thức được rằng là cái người mà tiểu vọng á, những người tiểu vọng, những bậc tầm thường á, là họ có cái giận, cái nộ khí của họ, cái giận của họ là cái giận bằng quyết khí. Cái giận đó họ không tự làm chủ được, nó nóng nảy, nó dữ dằn, nó chửi bới, nó đánh đập, thậm chí giết chóc lẫn nhau mà không lường, họ không lường được cái hậu quả sau cái nộ khí dữ dằn là nóng nảy giết chóc đó, rồi cái hậu quả ở sau đó là cái gì. Cái người tiểu dũng, cái người tiểu trí, người ta không hiểu, không lường được. Cho nên nhà nho ta nói tiểu dũng giả là quyết khí chi nộ, như bậc tiểu dũng, như bậc tầm thường họ dằn bằng quyết khí, không tự kiềm chế được. Còn đại giống giả là hữu lễ nghệ chi nộ, cái người đại dũng, cái người đại trí, cái người đàng hoàng. Người ta cũng có cái nộ, cũng có cái nộ khí, cũng có cái giận. Nhưng mà cái giận kêu bằng lễ nghĩa chi nộ. Cái giận bằng sự hiểu biết, bằng sự phân biệt phải trái, rồi dàn xếp, rồi phân trần, rồi xử sự với nhau. Chứ ta không đánh đập, ta không chửi bới, ta không thậm chí là không đến nỗi để chém giết, để rồi tù tội với nhau. Tức là đại dũng giả là hữu lễ nghĩa chi nộ giả. Cái người đại dũng và đại trí, ta cũng có cái nộ khí, ta cũng có giận chứ không. Nhưng mà cái giận đó là cái giận bằng lễ nghĩa, cái giận bằng trí, có lý trí, cho nên không xảy ra cái tai họa ghê gớm. Còn những người tiểu giống, những người bình thường đó, nhiều khi cái chuyện đụng chạm nhau chút, đi xe thôi, đi xe cộ đụng chạm nhau chút thôi cũng có thể gây ra ấu đả, thậm chí là gây ra án mạng. Hoặc là giận dữ gì đó, bích lòng gì đó, nó nhỏ nhỏ thôi mà cái người tiểu giống mà không có trí thì ta gọi là chuyện bé nó xé ra to. Rồi cuối cùng rồi nó gây một cái hậu quả tác hại vô cùng, thậm chí giết nhau, rồi án mạng, rồi tù tội. Chứ thật sự của con người á, thì không phải hễ có con người là có nộ khí, có đau khổ đâu. Thí dụ như Phật Thích Ca, từ khi mà Đức Phật nhận thức cõi đời này là không phải là an lành, là tuyệt đối cho con người, không đem lại sự sung sướng cho con người được. Đức Phật mới là vượt thành xuất gia, rồi đi học đạo, rồi hành đạo, rồi đi tu, rồi sử dụng tứ niệm xứ, rồi sử dụng tới lục ba la mật. Thì khi mà Đức Phật mà sử dụng tới lục ba la mật á, thì đâu còn, cũng còn cái thân này nhưng mà đâu còn khổ nữa. Sử dụng bố thí ba la mật thì đâu có cái nguyên nhân khổ đem tới nữa được. Trì giới ba la mật thì đâu còn tội lỗi để sanh ra các cái thứ tai họa khổ đau. Nhẫn nhục ba la mật thì đâu có việc gì mà không vượt qua được. Định tấn ba la mật, thiền định ba la mật, nghĩa là thành tựu được lục ba la mật, rồi cuối cùng là trí tuệ ba la mật, thì tất cả những cái gì của cuộc đời này mà là đối với Phật là không tất cả. Cho nên gần đây tôi có nghĩ ra một câu thơ, tôi nói là muốn thành Phật phải nói không với tất cả. Chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải tập nói không với tất cả. Hoặc là người thành Phật là người nói không với tất cả. Phật Thích Ca thành Phật đó là do nói không với tất cả đó. Sắc dục đối với Phật, dưới cái tờ nhãn của Phật, Phật thấy cái đó là vạn vật là sắc vật, cái thuộc về cũng không có gì. Thanh, âm thanh đối với Phật, Phật nghe tất cả mà cũng giống như không nghe gì hết. Đối với sắc là thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Một ngàn thứ hoa, mai mốt này ở Đà Lạt này có cái hội chợ hoa. Cái hội chợ hoa này nghe nói là bao nhiêu ngàn thứ hoa trên thế giới mời về đây đông lắm, mà bao nhiêu xài bao nhiêu mấy chục tỷ bạc, 40-50 tỷ bạc gì đó để làm cái hội hoa xuân này lớn lắm rồi nha. Nhưng mà dầu cho 1.000 thứ hoa hay là 2.000 thứ hoa đi nữa, đối với người thường mình thì người ta mê dữ lắm, bây giờ đây nè, hiện giờ là ở Đà Lạt này mà ai đi mướn khách sạn là không có. Ta mướn trước là một tháng rồi hoặc nửa tháng, và trễ nhất là nửa tháng, chứ bây giờ là mướn khách sạn không có. Là tại vì cái hội hoa này lớn lắm, nghe nói bỏ ra 50 tỷ để trồng hoa, để mời các cái nước, các cái người mà yêu hoa ở trên thế giới hội về đây để mà triển lãm cái hoa đẹp của nước mình. Và ở đây cũng cần những cái giống hoa đó để mà di thực, để mà trồng vào ở đất nước Việt Nam. Cho nên là cái ngày lễ nay mai mốt nè, là không ai đi Đà Lạt là không, lớn quá là không có chỗ ngủ, mướn khách sạn không có. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật nhìn qua đó, vì dầu là 1.000 hay là 3.000 thứ hoa đi nữa, đối với Phật là thấy, Đức Phật nói là cái hoa đẹp nào rồi cũng có lúc tàn phai. Đó là nói về hoa, hoa đẹp nào rồi cũng có lúc tàn phai. Rồi nói về con người cũng vậy, con người mà dầu cho người mẫu thế giới hay là hoa hậu thế giới gì cũng vậy. Nghĩa là dầu cho đẹp mấy đi nữa rồi cũng có mấy năm mà rồi cái hết hoa hậu đó rồi cũng rồi cái đẹp của cái người mẫu đó cũng tàn phai. Hay là người nghệ sĩ nào hay nhất đi nữa rồi là cũng có bao nhiêu năm đó rồi cũng tàn phai. Do vậy mà đối với Phật á, nhìn tất cả những cái đẹp, Phật nói cái đẹp nào cũng có tàn phai. Cho nên thấy tất cả mà Phật không có đam mê, không có ái nhiễm. Cho nên thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Và âm thanh cũng vậy, tất cả những cái nhạc hay nhất người ta mê dữ lắm, mà các cái nhạc sĩ với ca sĩ trên thế giới nhiều người ta mê dữ lắm, nghĩa là mỗi một lần hát vậy đó, một lần trình diễn vậy cả 5-10 ngàn người á, nhưng mà Đức Phật nói là cái đó rồi nó cũng tàn phai. Và sự thật những người mà ca sĩ, nhạc sĩ giỏi nhất thế giới rồi cũng tàn phai. Cái đó ai cũng biết rồi đó, ai cũng có nghe rồi đó. Tôi thì tôi không có đi nghe, chứ còn người thế gian người ta mê cái đó dữ lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta thấy rõ là đều là có tàn phai. Cho nên là Phật là đối với âm thanh là nghe tất cả và giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà Đức Phật không có điếc, vẫn nghe hết, nhưng mà không có đam mê, không có luyến ái, vì tất cả đều có tàn phai. Sắc rồi thanh rồi hương cũng vậy, vị xúc pháp lục trần đều vậy hết. Cho nên Đức Phật không có bị mắt tai mũi lưỡi thân ý nó chi phối, nó hoành hành. Do vậy mà vẫn có thân ngũ uẩn như ai, vẫn có cái thân ngũ tạng lục phủ như ai, mà không bị cái khổ, không bị 11 con khổ như là khổ đế mà Đức Phật đã chỉ rõ ra. Là tại vì Đức Phật là an trú ở nơi cái thể tánh tịnh minh của mình, an trú ở nơi cái chân tâm thường trú của mình, không có để cho nó chạy, nó dung rủi ra bên ngoài. Hay nói cách khác ngược lại là cũng như cái nhà mình có đóng cửa, không phải thứ gió nào vô cũng được, không phải là người ăn trộm đạo tặc nào vô cũng được. Ai cần, người nào mà đáng cho vô, cần cho vô thì mới cho, còn bằng không, không cho vô cửa, không cho vô nhà. Cái gió nào cần thì mới cho vô, chứ còn bằng là các cái thứ gió mà không cần thiết là đóng cửa kín lại, gió không có vô được. Gọi là cửa tâm là có cài đó. Còn nếu mà mình để nó luôn tuồn vậy đó, mình không làm chủ được tâm mình đó, gọi là cửa tâm quên cài. Thành cái câu thơ là rổ khí tham si tự khổ thân. Nếu mà mình để cho cái nội khí của mình nó bốc lên, nó bừng lên đó, mà mình làm không làm chủ được nó đó, thì có thể là đối với vợ con, đối với chồng con, đối với gia đình, mình giận dữ lên, rồi rầy rà, rồi buồn phiền, rồi buồn phiền mà chịu hết nổi rồi tới đến cái mức là tới lúc nào đó lại còn ly dị nữa, mà ly dị là khổ lắm, hai bên đều khổ đó, chồng cũng khổ và vợ cũng khổ, rồi con cũng khổ, là do cái nộ khí mà mình không làm chủ được, gọi là nộ khí xung thiên á. Nộ khí tham và si là nó làm cho mình khổ, khổ thân à. Có khi do tham mà nó sanh ra nộ khí, có khi do si mà nó sanh ra nộ khí. Thành ra phải học cái câu chuyện do, hồi nhỏ câu chuyện do đó, tiểu giọng giả là quyết khí chi nộ, đại giọng giả là hữu lễ nghĩa chi nộ giả, quyết khí chi nộ bất khả hữu mà lễ nghệ chi nộ bất khả vô. Kẻ tiểu dũng thì cái giận bằng quyết khí, cái người đại dũng thì là giận bằng lễ nghĩa, mà cái giận bằng quyết khí thì không nên có, mà cái giận bằng lễ nghĩa đó, bằng trí thức đó, thì không nên không, cũng phải có chứ không phải là không có, nhưng mà phải giận bằng trí thức, bằng lý trí, đừng để cho nộ khí tham si tự nó hoành hành rồi nó làm khổ thân mình dữ lắm đó. Nhẫn nhất thời chi khí miễn ba nhật chi ưu, nhịn ra trong một hơi thở, một hơi thở thôi mà khỏi lo cái chuyện đau đớn cả trăm ngày, cả ngàn ngày sau không chừng. Bởi vì một cơn mà thịnh nộ lên rồi là có thể là tác hại dữ lắm. Có người giận đánh vợ, đập hại con, rồi có người giận là đốt nhà nữa chứ. Mà đốt nhà là nhà của mình đốt không nói cũng còn dễ hiểu. Còn cái nhà mình ở gần trong phố chợ mà mình đốt thì nó cháy là cả 2-3-40 căn của người ta thì sao đây. Vậy mà có người cũng dám làm đó. Cái một nộ khí tham sân tự khổ thân là vậy đó. Tâm thần trong sáng phủ vô minh. Nếu mình không làm chủ được cái tâm mình mà mình không cài cái cửa tâm của mình đó, mình để cho cái tâm thần của mình trong sáng vậy, mình để cho vô minh nó trùm lên cái đó. Vô minh nó trùm lên cái là tàn cuộc đời đó. Mà vô minh đó thì bình thường đố ai kiếm nó là cái gì. Vậy mà nếu mình không làm chủ, mình quên cài cái cửa tâm của mình đó, là vô minh mà nó chen vô rồi đó, cực tham rồi, cực sân, cực si, thì cái gì nó cũng dám làm hết. Gọi là tâm thần trong sáng nó phủ vô minh. Vô minh là không sáng suốt. Chữ vô minh đó là cái gốc của nó là chữ si, tham sân si, si tức là vô minh. Cho nên học đạo tuy nhiều về mình để ý á, chữ si tức là vô minh á. Mà vô minh á thì nó biến dạng ra không biết bao nhiêu kiểu mà nói. Thí dụ như giận dữ cũng là vô minh, mà tham lam cực độ cũng là vô minh, sân si cực độ cũng là vô minh, và tối tâm mà mình không còn lý trí cũng là vô minh. Tham thần trong sáng phủ vô minh, ngôn từ thâm độc phun lên láng. Mà lúc mà vô minh mà nó ngự trị vô rồi là mất lý trí. Mất lý trí thì ngôn từ thâm độc hoặc là chửi rủa hoặc là mắng nhiếc. Từ chửi rủa mắng nhiếc rồi thì là đau khổ cùng cực nhau, rồi thì tàn hại đánh đập và tột đỉnh cao của vô minh đó là đánh đập và giết hại lẫn nhau. Ngôn từ thâm độc phun ra lai láng, nói câu nào thật nghe cho thật là ác, thật là độc, nghe rồi người ta đau, người ta không sống nổi. Cho nên là cái ngôn từ coi vậy đó mà có thể làm chết người được đó. Ngôn từ mà thâm độc là có thể chết người được. Rồi thì cuối cùng là ôm ấp sầu ưu chỉ một mình. Ngôn từ thân độc gây mọi thứ đau khổ cho mình, cho người, cho gia đình, cho xung quanh. Và tồi tệ nhất là đánh đập, là giết hại lẫn nhau. Thì cuối cùng là cái hậu quả là sầu ưu chỉ một mình. Cho nên là cái nhẫn nhục á, cái nhẫn nhục nó làm cho con người sầu ưu đau khổ một cách dai dẳng. Nếu mình không khéo học tập, không khéo làm chủ cái tâm mình, không khéo cài cái cửa tâm của mình để cho cái nộ khí xung thiên nó nổi lên rồi, nó tác hại nhiều dữ lắm. Cho nên người xưa ta nói là nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi. Rồi bao nhiêu những cái quan gia, bao nhiêu những cái nghiệp trước, bao nhiêu những cái khổ đau từ nơi cái chỗ nhẫn nhịn đó mà ngăn chặn, mà dứt bỏ được hết. Nhẫn nhất thời chỉ khi miễn, ba nhật chỉ ưu là vậy. Nhịn cái nhịn đó trong một khoảng chừng một hơi thở thôi mà tính được cái hậu quả rất là lâu dài. Có khi cái hậu quả cả đời, nếu mà không nhìn được trong một hơi thở, hậu quả cả đời. Trong khi nó sử dụng ngôn từ thâm độc phun lên láng ra để cho nó thỏa mãn có một chút thôi, mà cái hậu quả rất là lớn. Nên cái bài này để nhắc nhở vậy đó. Bây giờ đọc thử cái bài Tịch Chí Đề Cương coi ta viết gì đây. Kinh điển giáo lý đạo Phật dạy, thân con người gồm năm thành phần, năm thành tố hỗn hợp mà hình thành. Đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành và thức. Sắc tỏ hả? Thọ tưởng hành thức đó. Như tôi đã giới thiệu hồi nãy, cái thân ngũ uẩn này là quan trọng lắm đó. Do sự tích tập hỗn hợp năm thành phần ấy nên gọi là ngũ uẩn thân. Ngũ uẩn thân cấu tạo gồm hai thứ, sắc và tâm. Sắc tức là phần vật chất, tâm tức là phần tâm linh. Tâm chính là thức uẩn đó, là một ở trong ngũ uẩn đó. Sắc tỏ tỏ hành thức, thức cũng tức là tâm, thức cũng tức là ý. Kinh Quang Nghiêm nói: tâm như công họa sư, họa chung chủ ngũ ấm nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Có nghĩa là tâm như chàng thợ vẽ, nó vẽ ngũ ấm thế gian. Tất cả pháp thế gian đều do tâm, do thợ vẽ ấy tạo, nó vẽ ra. Một phút vô minh nào đó, người ta có thể dự định rủ nhau đi giết người cướp của, đó là vô minh đấy. Rồi sợ bị tù không đi, đó là cũng do tâm đó. Tâm khởi lên niệm ác rồi tâm khởi là cái ý niệm sợ, không 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 đi với người cướp của không, là cũng do tâm. Đến gây gỗ chửi mắng kịch liệt với nhau cho đã miệng rồi không thèm chửi nữa là cũng do tâm. Cái này mình thắng là được ha, giống như cái xe mà thắng ăn á bạn. Mình thấy nó nguy hiểm, mình thắng lại một cái là nó ngừng. Tính làm dữ rồi thôi. Mà cái này phải tập à, chứ cần nói nghe dễ chứ mà cái làm cũng khó. Thân và miệng có thể nói ác làm ác, nhưng rồi tỉnh thức suy nghĩ lại không nói không làm. Ngược lại, nói điều thiện, làm thiện, cái đó cũng có nữa. Nghĩ ác, tính rằng là có nghĩ ác, có tính ác, có nói ác, định làm ác, nhưng mà rồi ngờ không làm, mà lại làm việc thiện, điều đó cũng do tâm. Thân và miệng có thể nói ác làm ác, nhưng rồi tỉnh thức suy nghĩ lại không nói không làm, trái lại là nói thiện, làm thiện là do tâm. Người đệ tử Phật thường giữ được chánh niệm, tức là ta có cài đóng cửa tâm. Những người mà giữ được chánh niệm là do người ta cài đóng cửa tâm, mà cái đó cũng phải tập. Hằng ngày mình phải bồi dưỡng, phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải soi rọi thì mình mới giữ được cái tâm. Chứ nếu mình quên mất chánh niệm, mình quên mình là người đệ tử Phật, mình quên mình là người học đạo hành đạo thì coi như là mình quên cài đóng cái cửa tâm của mình vậy. Thân khẩu nói ác làm ác, không giữ được chánh niệm tức là không cài đóng cửa tâm của mình, nên tất cả luồng gió độc vô minh phiền não tràn vào tâm ta như nhà trống không đóng cửa cài then, bị gió lốc ùa vào thổi tung đồ đạc. Đây là ví cái tâm mình như thân tâm mình giống như cái nhà mà mình có đóng cửa cài then thì giữ gìn được đạo tặc, giữ gìn được là tám cái thứ gió, nó không phá được. Những cái gì trong nhà mình sắp xếp theo ý muốn, còn mình quên đóng cửa, quên cài then thì đạo tặc vô lấy lúc nào cũng được, rồi gió thổi lúc nào cũng được thì là cái nhà mình sẽ hư hỏng thôi. Thế thì cái bài này là nói như vậy đó, nhắc nhở vậy đó. Phải đi mà cài cái then, phải cài then, phải đóng cửa, phải giữ gìn cái tâm của mình. Tôi ngừng ở đây, mong rằng là đây là tạo cái cớ để cho để Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ văn với tư như tu nghe rồi suy nghĩ thêm, rồi tự mình có thêm những cái nhắc nhở, thêm những cái nhận thức của mình. Còn đây chẳng qua là cái duyên cớ để nhắc nhở vậy thôi. Xin ngừng ở đây vậy.